Ở trong phần tin mừng Marco có một bạn học viên ở trong lớp đặt vấn đề, hay là đúng hơn là chia sẻ cái suy nghĩ xem có đúng hay không. Tức là câu mà Chúa Giêsu nói rằng những ai có thì được cho thêm, còn những người mà không có thì ngay cả cái nó đang có cũng bị mất đi. Nghe nó khó hiểu quá. Có thì lại còn cho thêm nữa, mà đã không có thì lại còn bị rút đi nữa. Sao mà Chúa kỳ cục quá vậy? Đã giàu thì lại giàu thêm, đã nghèo thì có một tí Chúa lại tước đi. Thường thường chúng ta quan niệm rằng tôi có một cái bánh gato tròn như thế này, nó hơi méo, tôi cắt ra làm 8 phần và tôi cho một phần cho người khác, thì như vậy tôi chỉ còn có 7 phần. Mà nếu tôi cắt luôn 3 phần tôi cho người khác thì tôi chỉ còn có 5 phần. Như vậy là khi tôi cho đi thì tôi mất đi cái gì, đúng không? Đấy. Nhưng bây giờ chẳng hạn ta chiêm ngắm một ngọn lửa coi. Có một ngọn lửa được thắp lên. Ngọn lửa lớn đẹp lắm. Và khi tôi lấy một cành củi, tôi lấy lửa từ ngọn lửa đang cháy đó, thì khi tôi lấy ra rồi, cái ngọn lửa đó nó có mất đi không? Nó không mất đi. Và nếu có 10 người mà cầm cái cành củi lấy lửa từ ngọn lửa đó thì nó cũng có mất đi không? Nó không mất đi. Nhưng mà bây giờ nó lại có thêm 10 ngọn lửa khác chung quanh nó. Nó không mất đi mà nó lại tăng thêm. Tình yêu nơi Thiên Chúa và nơi con người cũng vậy. Tại chúng ta vật chất hóa tình yêu, cho nên mình nghĩ rằng là khi tôi san sẻ tình yêu cho một ai đó thì tôi bị mất đi một phần. Mà mình không khám phá ra được rằng khi ta san sẻ tình yêu cho một người khác thì ta không mất đi mà ta lớn lên. Và càng lớn lên trong tình yêu bao nhiêu thì càng nên giống Thiên Chúa bấy nhiêu, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Cái câu Chúa Giêsu nói ở trong tin mừng Marco đó nghe nó có vẻ khó hiểu, nhưng tôi trộm nghĩ là như thế, chia sẻ lại với các anh chị chút thôi. Thế hôm nay tôi gửi cho các anh chị văn bản về thư Thessalonica thứ nhất và thứ hai. Mời các anh chị lấy cái bảng văn đó ra và đồng thời mở sẵn sách thánh thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Chúng ta bắt đầu bước vào phần tân ước với tin mừng Marco. Hình như tôi đã nói với các anh chị, theo thứ tự mà ta thường thấy trong sách Phúc Âm thì bốn sách Phúc Âm theo thứ tự làm sao? Thứ nhất là Matthew, thứ hai mới đến Marco, thứ ba Luca và thứ tư là Gioan. Nhưng mà đang khi đó thì ta lại bắt đầu không phải với Matthew mà với Marco. Thế thì sau khi tìm hiểu về tin mừng Marco, có lẽ chúng ta cũng lại tưởng như vậy, mình sẽ tiếp theo là Matthew hay là ông Luca hay là ông Gioan, ai dè lại ra thư Thessalonica. Mà đang khi đó thì Thánh Phaolô có bao nhiêu thư? 14 thư. Mà thư Thessalonica thì nằm ở đầu hay là nằm ở cuối? Rococo gan le phi con test test tim tim tít phi lê hề. Như vậy là Thessalonica nằm ở phía giữa. Đó, các anh chị có thể đặt câu hỏi như vậy. Tại sao mà sau Marco tôi không học Matthew? Mà giả như có nhảy sang thư của Thánh Phaolô đó, thì tại sao tôi không bắt đầu bằng thư Roma? Hay là cùng lắm thì thư thứ nhất Corinto, mà lại đi xuống tận thư Thessalonica. Đặt câu hỏi như vậy thì ta mới thấy ở trong phương pháp Thánh Kinh 100 tuần này, giống như trong phần Cựu Ước vậy, ta đi theo thứ tự của thời gian, thứ tự lịch sử. Và có thế thì mới hiểu được những gì viết ở đây này, chứ nếu không thì sẽ không hiểu. Tôi viết cho các anh chị là ngày nay các học giả Thánh Kinh quan tâm đến thư Thessalonica thứ nhất nhiều hơn vì hai lý do. Lý do thứ nhất, đây là một trong những văn bản Tân Ước sớm nhất mà chúng ta có được. Tức là người ta tính vào khoảng năm 51. Một trong những văn bản Tân Ước nha, sớm nhất. Thành thử ra nó dẫn đến lý do thứ hai. Ngày xưa đó, khi mà khoa chú giải Thánh Kinh chưa phát triển, thì người ta thường thường đọc thư Thessalonica trong ánh sáng của sách Công Vụ. Công Vụ các Tông Đồ đó. Anh chị có biết sách Công Vụ là sách gì không? Tin Mừng Thứ Tư á? Không phải, Tin Mừng Thứ Tư là Gioan. Cũng không phải, không phải Tin Mừng về Chúa Thánh Thần. Đúng, Giáo Hội Sơ Khải. Sách Công Vụ là cuốn sách cho ta biết về đời sống của Giáo Hội thời Sơ Khai, sau khi Chúa Giêsu về trời và Chúa Thánh Thần được ban xuống trên các Tông Đồ. Các ngài bắt đầu điều hành cộng đoàn giáo hội ở Jerusalem. Và sau đó tin mừng của Chúa Giêsu được rao giảng ở các đất nước chung quanh. Và sách Công Vụ nói nhiều đến hành trình truyền giáo của Phaolô, đặc biệt là Phaolô. Đấy, sách Công Vụ là như vậy. Thế thì ngày xưa đó là người ta đọc sách Công Vụ trước, rồi người ta có đọc thư Thessalonica là đọc trong ánh sáng của sách Công Vụ để hiểu thư Thessalonica. Nhưng mà bây giờ khoa chú giải Thánh Kinh người ta khám phá ra rằng thư Thessalonica mà thư thứ nhất đó, đã được viết trước. Và vì thế người ta lại tìm hiểu sách Công Vụ trong ánh sáng của thư Thessalonica. Có vẻ nó hơi lý thuyết đối với chúng ta đó. Nhưng mà mình đã có công mà đi học như thế này thì cũng nên tìm hiểu một chút. Có nghĩa là nhờ thư Thessalonica thứ nhất mà chúng ta hiểu sách Công Vụ tốt hơn. Bởi vì sách Công Vụ được viết sau thư Thessalonica từ 30 đến 35 năm, và khi đó Thánh Phaolô qua đời rồi. Đó là về mặt lịch sử. Thế bây giờ ta đi vào thư Thessalonica, trước khi đi vào thì ta nói đến cái chủ đề của thư Thessalonica thứ nhất, nhưng nó cũng liên hệ đến thư thứ hai. Chủ đề lớn nhất của thư Thessalonica các anh chị đã đọc và đã chia sẻ với nhau là về cái gì? Có nhiều điều, nhưng mà chủ đề lớn nhất là ngày quang lâm của Chúa. Và nếu nhấn mạnh đến ngày quang lâm của Chúa thì rất phù hợp với mùa vọng mà chúng ta đang sống đây. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Mùa vọng có mấy mục đích? Có hai mục đích. Mục đích thứ nhất, tưởng niệm Chúa đến lần thứ nhất, tức là biến cố Chúa Giáng sinh. Và đồng thời ý nghĩa thứ hai của mùa vọng là hướng đến ngày quang lâm của Chúa. Tôi tuyên xưng Chúa đã chết, tôi tuyên xưng Chúa sống lại, và tôi tuyên xưng Chúa lại đến trong vinh quang. Chúng ta lặp lại câu đó hàng ngày lúc nào? Lúc nào? Kinh Thiên Kính á. Hàng ngày đi dự lễ sau lời truyền phép. Mùa vọng không chỉ là để tưởng niệm biến cố Chúa đến lần thứ nhất, nhưng mà mùa vọng còn hướng lòng chúng ta đến biến cố Chúa sẽ trở lại. Chúa lại đến trong vinh quang, ngày quang lâm của Chúa. Thế cho nên là thư Thessalonica này nhấn mạnh với mình về ngày quang lâm thì rất phù hợp với mùa vọng đây. Bây giờ sang thư Thessalonica thứ hai. Thư này là một lá thư mục vụ bàn đến một số vấn đề nảy sinh từ lời loan báo rằng ngày Chúa đến đã gần kề. Và khi mà người ta nghe loan báo là ngày Chúa đến đã gần kề, thế thì một số người trong cộng đoàn người ta phản ứng một cách tiêu cực. Các anh chị có thể lấy thư Thessalonica thứ hai ra mà coi. Ở chương 2 á, từ câu 1 cho đến câu 3, Thánh Phaolô viết làm sao? Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này: nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mạc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Đấy, nó có một vấn đề cụ thể nảy sinh trong đời sống của cộng đoàn. Và vì thế có cái thư Thessalonica thứ hai. Thế thì lá thư này nè, các học giả Kinh Thánh nghiên cứu mà nói với chúng ta rằng Thánh Phaolô không có trực tiếp viết, nhưng mà do một vị nào đó viết dựa vào uy tín của Thánh Phaolô, mà cụ thể là thư Thessalonica thứ nhất. Cho nên tác giả xem ra rất quen với ngôn ngữ, với ý tưởng, với cách diễn tả ở trong thư Thessalonica thứ nhất. Và ông ấy viết cái thư này nhằm mục đích á, là để giúp người ta vượt qua được tình trạng ta tạm gọi là khủng hoảng ở trong cộng đoàn liên quan đến ngày Chúa đến. Sau khi nói tổng quát như vậy đó, thì bây giờ mời các anh chị tập trung vào chủ đề ngày quang lâm, ngày của Chúa. Tôi chắt lọc ra một số đoạn mà tôi cho là quan trọng. Bây giờ trước hết chúng ta lấy thứ thứ nhất chứ không phải thứ thứ hai. Ở chương thứ tư, chương thứ tư, thứ thứ nhất Thessalonica, từ câu 13 cho đến câu 18. Và mời cả lớp ta cùng đọc. Đọc mà để tâm xem là Thánh Phaolô nói cái gì, căn dặn mình cái gì. Thưa anh em, về những ai đã ăn giấc ngàn thu,
chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nên đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.
Thế các anh chị thường nghe bài đọc này vào dịp nào? Vào dịp lễ an táng. Hoặc là có khi chúng ta đến viếng xác mà đi một nhóm, ta chọn một đoạn thánh kinh ta đọc để suy niệm và cầu nguyện, thì có khi ta cũng chọn cái đoạn này, đúng không? Thế để hiểu đoạn văn này của Thánh Phaolô, mình phải hình dung ra là thế này này. Vào thời điểm bây giờ đó, các tín hữu người ta tin rằng Chúa sắp trở lại rồi. Chúa sắp trở lại rồi. Và vì tin là Chúa sắp trở lại rồi, cho nên trong thời gian đó mà có ai qua đời, uổng quá, trời ơi, sống thêm ít ngày nữa thì được đón Chúa rồi. Uổng quá, như vậy là lúc mà Chúa đến là không có mặt mấy người này rồi, thì không biết đi đâu. Đấy, mình phải hình dung ra như vậy. Cho nên mới có những lời mà Thánh Phaolô nhắn nhủ ở đây. Ngày hôm nay các anh chị thấy có một vài, tôi tạm gọi là giáo phái ở bên Tin Lành, đi giảng đạo luôn luôn là nhấn mạnh là ngày quang lâm sắp tới rồi, ngày quang lâm sắp tới rồi. Và thường là cái lời rao giảng đó nó tạo một động lực rất mạnh để cho chúng ta từ bỏ, để chúng ta gắn bó với Chúa hơn, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ nhé, biết rõ 10/10 là Chủ nhật này là ngày quang lâm này, xem mấy anh chị trong lớp là tính toán sao. Đấy, ăn chay này, xưng tội này, cầu nguyện này, làm việc bố thí này, tưởng đi mua nhà mới chứ. Giờ mình cứ tưởng tượng đấy, mình cứ hình dung như vậy đấy, mình sẽ thấy khi mà rao giảng ngày quang lâm của Chúa gần tới rồi, nó tạo một động lực rất mạnh. Nếu không nói ngày quang lâm theo nghĩa là tận thế, thì ít nhất là nếu mà chúng ta được báo trước là Chủ nhật này Chúa gọi con về nhé, thế thì chắc là mình cũng có một sự thay đổi nào đó trong đời sống. Chắc là ít nhất là mình không quá gắn bó với của cải vật chất như mình đang gắn bó. Chắc là mình sẽ không gắn bó với những thực tại trần thế đến độ như mình đang gắn bó. Nhưng ta sẽ siêu thoát hơn. Tôi có ý nhắc lại bối cảnh như vậy đó, để các anh chị thấy tại sao có những lời khuyên như thế này. Khi ta đặt mình vào bối cảnh đó, ta thấy Thánh Phaolô khẳng định những người đã qua đời trước khi Chúa quang lâm, những người đó không có bị gạt ra bên ngoài đâu, mà trái lại làm sao? Đây này, đọc kỹ đi. Ở câu 16 đó, khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Trước tiên rồi đến chúng ta. Cho nên họ không có bị gạt ra bên ngoài đâu. Mà nói họ ở đây chứ còn thì chúng ta rồi cũng ở trong cái tình trạng như thế này thôi. Đúng không? Giỏi lắm thì 50 năm nữa. Đấy là giỏi lắm. Cho nên mình cũng ở trong cái tình trạng như thế này thôi. Anh thử là không phải lo lắng gì nhỉ. Và từ đó Thánh Phaolô nói đến một thái độ sống của người Kitô hữu. Đó là khi chúng ta mất đi một người thân yêu, đặc biệt là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, con cái, anh chị em ruột thịt, hoặc những người bạn rất thân, ai mà không buồn? Ai mà không buồn? Cái chuyện tự nhiên mà. Người Kitô hữu đương nhiên là buồn khi mất một người thân yêu. Nhưng người Kitô hữu không thất vọng như những người không có đức tin. Đấy, câu này quan trọng lắm. Câu 13. Chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Những người không có niềm hy vọng. Thực ra mà nói đó, không ai sống trong cuộc đời này mà không hy vọng. Và nếu không có hy vọng là chúng ta sống không nổi. Nếu chỉ có những thực tại đau buồn mà ta phải đối diện hàng ngày mà thôi, thì cuộc đời này vô cùng bi đát. Nhưng sở dĩ mà con người có thể đối diện và vượt qua những đau buồn trong cuộc sống, bởi vì trong lòng họ luôn luôn hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Nói bình thường là như vậy. Nhưng khi Thánh Phaolô nói ở đây này, những người không có niềm hy vọng á, thì Ngài có ý nói tới những người không có niềm hy vọng vào một đời sống sau cái chết. Người ta có thể hy vọng chứ, nhưng mà người ta chỉ hy vọng vào cuộc sống trần thế này thôi. Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay, thế thôi. Năm tới sẽ tốt đẹp hơn năm nay, thế thôi. Nhưng nếu niềm hy vọng chỉ có trong cuộc sống trần thế này mà thôi, thì khi cái chết đến coi như là chấm dứt hoàn toàn. Xây dựng cho lắm bảo cuối cùng chấm dứt hoàn toàn. Tích cóp cho lắm bảo cuối cùng chấm dứt hoàn toàn. Đấy, những người không có niềm hy vọng mà Thánh Phaolô muốn nói là như thế. Còn với các Kitô hữu đó, thì niềm hy vọng của họ không chỉ giới hạn trong cuộc sống trần thế này, mà niềm hy vọng của họ vượt qua cả biên giới của sự chết. Cái khác biệt rất lớn nó nằm ở chỗ đó, vượt qua cả biên giới của sự chết. Vì thế kể cả cái chết cũng không làm cho tôi mất hy vọng. Không thể không nhắc đến ở đây thông điệp mới nhất của Đức Giáo Hoàng chúng ta, Spe Sanvi, được cứu độ trong hy vọng. Đức Giáo Hoàng có cái thông điệp tựa đề Thiên Chúa là tình yêu để nói về đức mến. Bây giờ Ngài có một thông điệp thứ hai, Spe Sanvi, được cứu độ trong hy vọng để nói về về đức cậy, về niềm hy vọng Kitô giáo. Còn không biết đến lúc nào Ngài mới viết một thông điệp nữa về đức tin, ba nhân đức đối thần. Và trong thông điệp niềm hy vọng này, Đức Giáo Hoàng nhắc đến hai người Việt Nam. Thứ nhất, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận của chúng ta. Và thứ hai là cha Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, rất hân hạnh cho dân tộc Việt Nam. Trong một thông điệp của Giáo Hoàng mà nhắc đến hai người Việt Nam, nhắc đến Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận như một chứng nhân của hy vọng, chịu cảnh tù đầy khổ cực suốt 13 năm vẫn không đánh mất niềm hy vọng. Và thể hiện niềm hy vọng đó một cách cụ thể nhất là cầu nguyện với Chúa. Đến mức độ có những lúc mỏi mệt không biết cầu nguyện thế nào thì Ngài cứ trung thành đọc kinh lạy cha, kinh kính mừng thế thôi. Và một vị nữa là cha Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh cũng bị nhốt trong tù. Ngài viết một lá thư cho giáo dân của mình. Đức Giáo Hoàng trích lại lá thư rất là hay. Đối diện với cái chết, đối diện với bao nhiêu ngược đãi và đau khổ phải chịu, vẫn một niềm hy vọng cậy trông vào Chúa. Ấy cho nên là người Kitô hữu có thể buồn phiền khi mất người thân, nhưng không thất vọng. Bởi vì người Kitô hữu có một niềm hy vọng rất lớn lao. Vậy thì cái nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta ở đâu? Anh chị xem câu 14 này nè, xem nền tảng ở đâu. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc cho Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Lạy Cha, con muốn rằng những kẻ Cha đã ban cho con thì con ở đâu chúng cũng ở đó với con. Tin mừng Gioan. Cho nên nền tảng cho niềm hy vọng Kitô giáo của chúng ta là Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Thành thử ra ta đã thuộc về Ngài, Kitô hữu. Mình dịch ra tiếng Việt Nam là Kitô hữu. Hữu ở đây có người bảo là có, hữu ở đây có người dịch là bạn. Nhưng mà hữu ở đây theo tiếng Latin Christianus là thuộc về Chúa Kitô. Mình đã thuộc về Chúa Kitô thì không chỉ thuộc về Ngài trong cuộc đời này mà thuộc về Ngài trong cuộc sống vĩnh cửu. Con ở đâu thì những kẻ Cha đã ban cho con cũng ở đó với con. Đấy là nền tảng cho niềm hy vọng Kitô giáo. Bây giờ chúng ta bước sang một điểm nữa liên quan đến ngày quang lâm của Chúa. Lúc nãy mình nói đến những người đã chết, bây giờ những người còn sống. Các anh chị lấy chương 5, đoạn kế tiếp đó, từ câu 1 cho đến câu 11. Mời các anh chị nào. Thưa anh em,
về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai biết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Khi người ta nói bình an biết bao, yên ổn biết bao, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống, từ cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được. Thưa anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bất chợt anh em, vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Ai ngủ thì ngủ ban đêm, ai say sưa thì say sưa ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ. Vì Thiên Chúa đã sẵn cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để giàu thức hay ngủ, chúng ta cùng sống với Người. Vì thế, anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau như anh em vẫn làm.
Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dù thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người. Chúa không định cho mình phải chịu cơn thịnh nộ, mà là được hưởng ơn cứu độ. Cho nên biến cố ngày Chúa quang lâm là một biến cố cứu độ. Ngày Chúa quang lâm là ngày của ơn cứu độ. Mà nếu là ngày của ơn cứu độ thì mình sợ hãi hay là mừng vui? Mừng vui chứ. Đấy là nói trên lý thuyết, ít là như vậy. Đúng không? Nếu thực sự mình tin rằng đó là ngày cứu độ đó, thì như là Thánh Luca trong Tin Mừng: anh em hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, bởi vì ơn cứu độ của anh em đã gần kề. Không phải là sự sợ hãi, mà là niềm vui, là sự phấn khởi. Dù Chúa đến rất là bất ngờ, Thánh Phaolô không giấu giếm điều đó. Và trong sách Tân Ước nhiều lần ta bắt gặp cái hình ảnh Chúa đến bất chợt như kẻ trộm vào ban đêm, là lúc mà ai cũng ngủ hết á. Nhưng mà mình vẫn không có sợ, bởi vì ngày Chúa đến là ngày cứu độ. Mà chính vì Chúa đến bất chợt như vậy, cho nên thái độ ta phải có là tỉnh thức thôi. Dĩ nhiên ở đây không nói theo nghĩa thuần túy thể lý, chẳng hạn như cái câu thứ bảy đó: ai ngủ thì ngủ ban đêm, đúng rồi. Ai say sưa thì say sưa ban đêm, nghĩa làm sao? Có phải là Chúa khuyên mình cũng giống như là ban đêm thì con đi ngủ, thì bây giờ ban đêm là con cứ thoải mái say thôi? Có phải vậy không? Cái ý nghĩa đêm và ngày ở đây nó mang một nghĩa thiêng liêng nhiều hơn. Phải không? Nghĩa thiêng liêng nhiều hơn. Tỉnh thức là một thái độ nội tâm hơn là thân xác của chúng ta. Có nhiều khi mình thức nhưng mà mình không có tỉnh. Còn có nhiều khi mình ngủ về phần xác nhưng mà vẫn tỉnh. Các anh chị có đồng ý với tôi vậy không? Mình thức chứ đâu có ngủ đâu, nhưng mà không tỉnh trước tiếng gọi của Chúa. Bởi vì thức mà mắt lo nhìn lung tung cả, nên tâm hồn không nghe được tiếng Chúa kêu gọi. Còn có khi mình ngủ theo cái điều kiện tự nhiên của con người, về mặt thể lý, về mặt thân xác, nhưng mà trái tim rất sẵn sàng tỉnh thức, Chúa đến lúc nào cũng được. Trong thực tế thì các nhà đạo đức hay nói là tỉnh thức ngay trong bổn phận của mình nhé. Cho nên có một lần cha thánh Don Bosco, ngài hỏi mấy anh học trò là: ngay tối hôm nay Chúa gọi con về với Chúa thì làm sao? Thế thì có đứa là bảo cho con đi xin tội, có đứa thì bảo cho con về thăm má con lần cuối. Còn Savio thì trả lời là: con cứ đá bóng như thường, cứ đá như thường. Bởi vì có đá bóng thì cũng vẫn tỉnh thôi, vẫn tỉnh thức thôi, sẵn sàng. Đấy là ý nghĩa của điều mà Thánh Phaolô nói với chúng ta: đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Nếu các anh chị để ý sẽ thấy hai lần Phaolô lặp lại cái từ tiết độ ở trong câu 6 và trong câu 8. Để ý mà xem. Câu 6 này: vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Còn câu 8 này: nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ. Như vậy mình mới thấy sự tiết độ là quan trọng. Tiết độ hiểu cho đúng có phải là chúng ta ở cái mức trung dung không? Tiết độ mà. Tiết độ là mình làm chủ được bản thân của mình. Uống rượu đâu có phải là điều xấu. Thánh Phaolô còn khuyên đồ đệ của mình. Nhưng mà vấn đề là uống cỡ nào. Uống một ly một ngày để giữ sức khỏe thì khác. Còn mới sáng 9 giờ mà đã thấy đi liêu siêu ở ngoài đường rồi thì lại là chuyện khác. Chúa đâu có cấm chúng ta thỏa mãn nhu cầu tự nhiên của con người. Vấn đề là mình biết đâu là điểm dừng. Chứ mình không biết đâu là điểm dừng, mình không làm chủ được, mà trái lại để cho những đam mê nó làm chủ mình. Hai lần Phaolô lặp lại từ tiết độ là quan trọng lắm đấy. Tội lỗi ở trong đời sống chúng ta là ở chỗ không tiết độ. Từ chuyện ăn uống vui chơi giải trí, và có lẽ đến cả làm việc nữa. Tôi cũng phải nói điều này để tự răn tôi chứ. Đâu phải là mình cứ mê man mà làm việc mà đã là tốt đâu. Ở tiếng Việt Nam chưa thấy có từ này, nhưng mà trong tiếng Anh từ khá lâu nó có một từ thế này: workaholic. Cái gốc này này là chẳng hạn như là những anh nghiện rượu á. Nhưng mà bây giờ lại nghiện công việc. Nghiện công việc. Làm việc nó trở thành một thứ nghiện. Buông công việc ra không biết làm gì. Buông công việc ra thấy cuộc đời trống rỗng hẳn. Còn đám trẻ của chúng ta bây giờ thì nó nghiện chơi game. Nghiện đến nỗi mà bỏ ngủ luôn chơi. Chơi xong là người đờ đẫn ra. Rất nguy hiểm. Cho nên nhớ từ tiết độ nhé. nhớ từ tiết độ để răn mình và có khi cũng để dạy con cái mình nữa. Nó biết sống tiết độ, biết đâu là giới hạn con phải dừng lại. Và những điều đó có khi chúng ta phải tập cho con cái mình từ bé. 4 tuổi, 5 tuổi đã phải tập rồi. Con ăn 2 bát cơm là đủ rồi. Con có thèm đến đâu đi nữa mà con cố con ăn thêm 2 bát nữa thì nó chỉ làm khổ cái bụng của con thôi. Mà trẻ con thì nó hay vậy, no bụng, đói con mắt. Thì tập cho nó có kỷ luật sống tiết độ ngay từ lúc đó, biết đâu nó là giới hạn. Nếu nó không biết là giới hạn, mai mốt đến khi nó lớn lên, nó cũng chẳng biết giới hạn là ở đâu cả. Nó chỉ thỏa mãn những bản năng tự nhiên của nó thôi. Thánh Phaolô có những lời khuyên rất cụ thể cho ta tỉnh thức và sống tiết độ đối với những người còn đang sống đây. Cuối cùng, không phải thư thứ nhất nữa mà mời các anh chị mở sang thư thứ hai. Chương 2, thư thứ hai, từ câu 1 cho đến câu 12. Ngày Chúa quang lâm và những gì xảy ra trước đó. Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người, tôi xin anh em điều này.
Nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần ký mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư và quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào.
Vâng, cảm ơn nha. Chúng ta tạm ngừng ở đó một chút. Nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư mà quả quyết rằng ngày Chúa gần đến, anh em đừng vội để cho tinh thần bị dao động và đừng hoảng sợ, đừng để người ta lừa dối. Mình đọc cái câu này mới thấy là những lời loan báo ngày tận thế sắp đến rồi. Phải mua đèn cầy vào xin cha làm phép, phải mua mì gói để sẵn đây, phải tích trữ nước để sẵn đây. Nhưng chuyện này nó đâu có mới mẻ gì đâu. Thấy không? 2000 năm trước Thánh Phaolô đã viết rồi. Mà khổ quá, đến nói với các linh mục, các ông ấy nói lại thì lại bảo mấy cái ông cha này cứng lòng tin quá. Mà đồn tận thế bao nhiêu lần rồi, có tới đâu. Không phải ngày hôm nay, thời Thánh Phaolô đã nói này. Rõ ràng sách Thánh viết chứ không phải tôi nói nhé. Mà chính mắt các anh chị nhìn thấy và miệng các anh chị đọc. Và ta phải hiểu rằng đây chính là một trong những lý do thúc đẩy giáo hội ngay từ những thế kỷ đầu tiên đã tìm cách xác định điều mà chúng ta ngày hôm nay gọi là kinh bộ đó, hoặc là cái gì, hoặc là quy điển thánh kinh. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là xác định rằng đâu là những sách được thánh thần linh hứng, còn những sách khác thì bị gọi là mạo thư. Bởi vì phải xác định như vậy đó để thấy đâu là những sách thánh mà chúng ta đọc để hiểu được thánh ý Thiên Chúa và giáo huấn của Người. Bên cạnh đó còn có nhiều sách nói lung tung cả. Đó là mạo thư thôi. Cho nên đừng tưởng rằng những cái chuyện đồn đãi thế này thế kia là mãi đến bây giờ mới có. Có lâu rồi. Có khi là mình không có dịp tìm hiểu cho nên mình cứ tưởng nó mới. Và vì nghĩ là nó mới cho nên thấy nó hấp dẫn lắm. Rồi nó lại đánh vào tình cảm của mình nữa. Đang khi đó Thánh Phaolô căn dặn chúng ta, anh em đừng để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ, đừng để ai lừa dối anh em. Rất rõ ràng. Và tôi chắc chắn rằng những tin đồn đó chưa hết đâu. Dịp này dịp khác rồi cũng nổi lên thôi. Mà thế kỷ nào cũng có hết à. Khi mà ta đọc sách ta thấy ở bên Thụy Sĩ đó có một thời mà người ta đồn ngày tận thế sắp đến mà chỉ có lên cái ngọn núi đó đó thì mới thoát được. Biết bao nhiêu người bán nhà bán cửa để đi lên cái núi đó mà sống nhá. Rồi cuối cùng có thấy gì đâu. Sang thế kỷ 21 rồi cũng chả thấy gì. Và ngay trong một vài năm gần đây ở Sài Gòn này này, không phải là không có những lá thư truyền tay nhau nói về ngày tận thế sắp đến mà phải xảy ra ở đâu rồi phải làm cái gì. Xin cứ đem thư Thessalonica ra mà suy niệm, căn cứ vào lời Chúa mà sống, đừng có để cho mình bị dao động. Bây giờ chúng ta đọc tiếp. Trước đó phải có hiện tượng chối đạo,
và người ta phải thấy xuất hiện người gian ác, lứa hư hỏng, tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong đền thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. Khi tôi còn ở với anh em, tôi đã từng nói với những điều ấy. Anh em không nhớ sao? Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ xuất hiện được vào thời của nó. Thật vậy, mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành, chỉ đợi người cầm giữ nó bị gạt ra một bên. Bây giờ tên gian ác sẽ xuất hiện, kẻ mà Chúa Giêsu sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng người và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng khi người quang lâm. Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan, có kèm theo đủ thứ phép màu, dấu lạ, điềm thiêng và đủ mọi mưu gian trước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá.
Như vậy tất cả những kẻ không tin sự thật
nhưng ưa thích sự gian ác thì sẽ bị kết án.
Ở đây tác giả mà chúng ta nói đến từ đầu không phải là Thánh Phaolô, nhưng mà viết thư này dựa vào uy tín của Thánh Phaolô. Thế thì tác giả sử dụng ngôn ngữ truyền thống khải huyền để mô tả về ngày Chúa quang lâm. Các anh chị có nhớ, tuy là chưa có học cụ thể, nhưng mà có nhớ là trong các sách phúc âm hay có một phần mà ta gọi là diễn từ cánh chung. Đấy, Chúa Giêsu nói về ngày cánh chung, nói về thời cánh chung. Và ở đó các thánh sử cũng sử dụng thứ ngôn ngữ khải huyền. Sử dụng thứ ngôn ngữ khải huyền như vậy đó thì không phải ta đọc để rồi ta hiểu theo nghĩa đen. À, không phải đọc để mà hiểu theo nghĩa đen. Bởi vì ngôn ngữ khải huyền sử dụng những hình ảnh, những biểu tượng, những con số, những cách diễn tả để trình bày về chân lý tôn giáo. Ở đây cũng vậy, tác giả sử dụng một số hình ảnh trong truyền thống khải huyền để mô tả về ngày quang lâm của Chúa. Tôi chỉ xin các anh chị quan tâm đến hai điều này. Để ý câu thứ 10. Tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan đó, có kèm đủ thứ phép màu dấu lạ điềm thiêng, đủ mọi mưu gian trước dối nhằm hại những kẻ phải hư mất vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. Để ý hai từ đối lập với nhau, mưu gian trước dối, ngược lại là lòng yêu mến chân lý. Thấy không? Nó dùng mưu gian trước dối để hại những người sẽ phải hư mất, còn những người được cứu độ đó là những người có lòng yêu mến chân lý. Đến câu 12 chúng ta cũng thấy sự đối lập đó. Những kẻ không tin sự thật nhưng chỉ ưa thích sự gian ác thì sẽ bị kết án. Những câu này làm nổi bật lên sự đối kháng giữa dối trá hay là gian dối và một đằng khác đó là lòng yêu mến chân lý, yêu mến sự thật. Đây chính là thách đố lớn cho chúng ta ở mọi thời đại. Thánh Phaolô viết cho Timôthê là sẽ đến một thời người ta không còn chịu nghe đạo lành. Người ta chỉ nghe bọn người khéo nói làm cho họ vui tai và thỏa mãn tình tư dục. Sẽ đến một thời như vậy. Ngài viết cách đây 20 thế kỷ và có lẽ thời gian nào chúng ta cũng thấy tình trạng nó xảy ra. Người ta không còn muốn nghe lời chân lý, nghe đạo lành nữa, mà chỉ thích nghe, chỉ thích nhìn những cái gì thỏa mãn lòng tư dục của mình. Cơn cám dỗ rất lớn. Sở dĩ mà tôi xin các anh chị quan tâm đến ý từ lòng yêu mến chân lý là vì thế đó. Là vì ta thấy có sự đối kháng rất rõ giữa sự gian dối và chân lý. Và đừng quên rằng ở trong Thánh Kinh đó, ma quỷ được gọi là cái gì? Cha của sự gian dối. Những nguy cơ nhất ở trong xã hội chúng ta ngày hôm nay là bởi vì sự gian dối nó đã trở thành quen thuộc rồi. Nó trở thành như nước uống hàng ngày. Đến nỗi mình không còn nhạy bén về sự gian dối. Và đôi khi chính chúng ta nói dối cũng rất thoải mái. Nói dối mà không còn cảm thấy là nó khó chịu gì. Nguy cơ là chỗ đó. Và khi mà mình quen với sự gian dối nhỏ nhỏ thì cứ càng ngày nó càng lớn hơn, càng ngày lớn hơn. Giống như là một nồi nước đâu có phải tự nhiên nó sôi đâu. Nó phải để 10 phút, 15 phút rồi bắt đầu nó mới sôi lên. Thế rút lại là hôm nay khi mà học hai thư Thessalonica của Thánh Phaolô, thì chúng ta tập trung vào ngày quang lâm của Chúa. Đó cũng là chủ đề của mùa vọng mà mình đang sống nữa. Hy vọng là những gì mà Thánh Phaolô viết trong hai lá thư này cũng giúp cho chúng ta sống tâm tình mùa vọng. Và nói cho đúng ra thì không chỉ mùa vọng mà thôi, mà tâm tình này là tâm tình đức tin suốt cả đời sống Kitô hữu của chúng ta. Rồi lần tới, có nghĩa là 2 tuần nữa, thì xin các anh chị chuẩn bị ở nhà đọc thư rất hay Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Galat đó, mà chúng ta chia sẻ với nhau trong nhóm.